Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình phát thanh nguồn sống. Hôm nay chúng tôi kính mời quý thính giả nghe tiết mục Niềm tin vào cuộc sống và tiếp theo đó là ca khúc Tâm linh. Để mở đầu, mời quý thính giả nghe Niềm tin và cuộc sống. Đây là loạt bài chia sẻ niềm tin. Chúng tôi biên soạn, trích dẫn từ nhiều nguồn tài liệu khác nhau của các tác giả có uy tín và có nhiều kinh nghiệm giảng và dạy trong cộng đồng Cơ Đốc. Trong chương trình hôm nay, kính mời quý thính giả nghe bài Đức tin Cơ Đốc có hợp lý không? Nhưng trước hết, kính mời quý thính giả nghe ca khúc Thiên tình cho con, sáng tác của Nguyễn Đức Thịnh qua tiếng hát Thủy Long.
Nói sao cho hết về tình Chúa đã yêu con, dẫu tháng năm miệt mài con lần mò trong bóng tối trần gian, nhưng Chúa đã yêu con, Chúa đã tìm con từ vực sâu tội ô thế gian, Ngài đưa con vào ánh sáng trời cao. Bao la ngát trời tình Chúa yêu con, ôi sâu thẳm vời vợi. Chúa đã yêu con, đành hiến dâng chính Ngài để chuộc mua con, cứu con xa đời tăm tối. Thế nhân dấu lấy cả bầu trời làm giấy, dấu lấy hết rừng già làm bút, dấu lấy nước đại dương làm mực, vẫn không thể nào, không thể nào viết hết.
Kỳ trước, chúng tôi đã trình bày bài đầu tiên Đức tin là gì, cho thấy lòng tin là điều con người vẫn thường vận dụng trong mọi sinh hoạt hàng ngày. Vì nếu không vận dụng lòng tin, sẽ không có bất cứ mối quan hệ nào và mọi sinh hoạt sẽ tê liệt. Chúng ta cũng đã nói đến ba yếu tố của đức tin cứu rỗi. Yếu tố thứ nhất là sự kiện. Đức tin không sự kiện hay đức tin có nội dung mơ hồ không phải là đức tin chân chính. Dữ kiện đức tin Cơ Đốc là tin lành của Chúa Cứu Thế Giê-xu trong Kinh Thánh. Ngôi lời hay lời phán của Đức Chúa Trời đã nhập thể, giáng thế làm người là Chúa Cứu Thế Giê-xu. Ngài đã nhận cái chết hiến tế trên thập hình để chuộc tội cho nhân loại. Đây là những sự kiện lịch sử chắc chắn. Yếu tố thứ hai của đức tin chân chính là tính cách hợp lý của dữ kiện, và đó là sự chết chuộc tội của Chúa Giê-xu, thỏa đáp đức công chính của Đức Chúa Trời. Kinh Thánh khẳng định không đổ huyết thì không có sự tha thứ. Qua đó, người có lòng tin được tha thứ không nhờ việc lành hay công đức của mình, nhưng vì Chúa Cứu Thế Giê-xu đã nhận án tử hình trừng phạt tội lỗi thay thế cho mình khi Ngài phó thân trên thập tự giá. Yếu tố thứ ba là đối tượng đức tin Cơ Đốc. Yếu tố quan trọng hơn hết là đức tin đặt vào Chúa Cứu Thế Giê-xu trong nghĩa phó thác toàn thể con người chúng ta cho Ngài. Vì chính Chúa đã nhận án phạt thay thế tội nhân, và Ngài cũng đã phục sinh để ban sự sống cho người tin Ngài. Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ luận bàn vấn nạn đức tin Cơ Đốc có thực sự hợp lý không? Cơ Đốc giáo đòi hỏi tín nhân phải vận dụng lý trí nhiều hơn cả. Một trong ba yếu tố của đức tin là tính cách hợp lý của lòng tin. Đức tin không phải là nhắm mắt lao xuống vực, nhưng là mở mắt nhảy xuống thuyền với la bàn và bản đồ là Kinh Thánh. Tính cách hợp lý và chân xác của Kinh Thánh là một trong những sự kiện nền tảng của Cơ Đốc giáo mà cho đến hôm nay, với tất cả những phương tiện của khoa học và khối lượng thông tin khổng lồ, những người vô thần, những người chống đối Đức Chúa Trời và Kinh Thánh là lời Ngài vẫn không thể nào phản bác được. Kinh Thánh vẫn là quyển sách được dịch ra nhiều ngôn ngữ hơn hết, được ấn hành nhiều hơn hết và được phổ biến nhiều hơn hết trên khắp thế giới. Đây là sự kiện cho thấy Kinh Thánh có giá trị tự tại, đáng cho mọi người đọc, nghiên cứu và học hỏi. Không ít người chống đối bài bác Cơ Đốc giáo, nhưng lại chưa bao giờ nghiên cứu hay thậm chí đọc Kinh Thánh một cách nghiêm túc. Đây là một thái độ thiên lệch đáng tiếc, vì Cơ Đốc giáo đặt nền tảng trên Kinh Thánh. Những người chưa tự mình nghiên cứu Kinh Thánh mà phê phán Cơ Đốc giáo thì thật ra chỉ là vì thành kiến cá nhân hay là vay mượn nhận định của người khác. Những nhận định hay phê phán đó có thể rất chân thành, nhưng thật sự không có trọng lượng. Để biết Kinh Thánh, con người có thể đọc với tấm lòng đơn sơ mộc mạc của một người bình dân, nhưng cũng có thể bỏ cả đời nghiên cứu với tất cả tri thức của một học giả uyên bác. Sự kiện này cho thấy Kinh Thánh là một quyển sách kỳ diệu, mời gọi và thách thức mọi người. Phúc âm Ma-thiơ chương 8 câu 5 đến câu 13 ghi lại chuyện một viên đội trưởng La Mã bày tỏ lòng tin nơi Chúa Giê-xu với một đức tin đầy lý trí khiến Chúa Giê-xu không tiếc lời khen ngợi. Câu chuyện như sau. Khi Đức Chúa Giê-xu vào thành Ca-bê-nam, có một thầy đội đến cùng Ngài xin rằng: Lạy Chúa, đứa đầy tớ tôi mắc bệnh bại, nằm liệt ở nhà tôi đau đớn lắm. Đức Chúa Giê-xu phán rằng: Ta sẽ đến, chữa cho nó được lành. Thầy đội thưa rằng: Lạy Chúa, tôi không đáng rước Chúa vào nhà, xin Chúa chỉ phán một lời thì đầy tớ tôi sẽ được lành. Vì tôi ở dưới quyền người khác, tôi cũng có quân lính dưới quyền tôi nữa. Tôi biểu tên này rằng hãy đi thì nó đi, biểu tên kia rằng hãy đến thì nó đến, và dạy đầy tớ tôi rằng hãy làm việc này thì nó làm. Đức Chúa Giê-xu nghe lời đó rồi lấy làm lạ mà phán cùng những kẻ đi theo rằng: Quả thật ta nói cùng các ngươi, ta chưa hề thấy ai trong dân Israel có đức tin lớn dường ấy. Ta nói cùng các ngươi, có nhiều người từ đông phương tây phương sẽ đến ngồi đồng bàn với Abraham, Isaac và Jacob trong nước thiên đàng, nhưng các con bổn quốc sẽ bị liệng ra chốn tối tăm ở ngoài, tại đó sẽ có khóc lóc và nghiến răng. Đức Chúa Giê-xu bèn phán cùng thầy đội rằng: Hãy về, theo như điều ngươi tin thì sẽ được thành vậy. Và chính trong giờ ấy, đứa đầy tớ được lành. Đó là phúc âm Ma-thiơ chương 8 câu 5 đến câu 13. Không phải tự dưng viên đội trưởng La Mã tin Chúa Giê-xu có quyền phép chữa lành bệnh tật, nhưng lòng tin của ông ta đã hình thành dựa trên những lời tường thuật của những người chứng kiến các phép lạ Chúa làm ngay tại Ca-bê-nam. Ông ta đã lập luận dựa trên liên tưởng đến thẩm quyền sai phái của mình đối với thuộc hạ, để suy ra rằng Chúa Giê-xu cũng có đầy đủ thẩm quyền như thế đối với bệnh tật, bảo rằng: "Xin Chúa chỉ phán một lời thì đầy tớ tôi sẽ được lành." Hàm ý rằng cũng như tôi có toàn quyền sai phái thuộc hạ thi hành điều tôi muốn. Lòng tin của viên đội trưởng nơi Chúa Giê-xu không chỉ là lời nói suông, nhưng thể hiện bằng hành động qua yêu cầu bảo rằng ông không dám phiền Chúa đến nhà mình, mà chỉ xin Chúa phán một lời, đầy tớ ông sẽ được lành. Không ai đi tìm thầy chạy thuốc mà lại yêu cầu thầy thuốc đừng đến nhà. Nếu không được thôi thúc bằng đức tin thật, thì không ai có thể lý giải được lời yêu cầu kỳ lạ trên của viên đội trưởng. Chính Chúa Giê-xu đã hết lời khen ngợi đức tin đó, bảo rằng Ngài chưa hề thấy ai trong Israel có đức tin lớn như vậy. Với lập luận chắc nịch, viên đội trưởng La Mã đã thể hiện một đức tin đầy lý trí vô cùng hợp lý, đặt vào nơi Chúa Giê-xu, vào đúng đối tượng cụ thể. Đức tin của thầy đội là đức tin không mù quáng, vì được hỗ trợ bằng thực tại qua những phép lạ Chúa thi thố tại Capernaum. Có người bảo rằng hôm nay chúng ta không được chứng kiến tận mắt những phép lạ của Chúa, làm sao có đức tin đúng nghĩa? Có vô số điều chúng ta không mục kích, nhưng vẫn tin, và niềm tin của chúng ta không bị coi là mù quáng hay mê tín, vì niềm tin đó dựa vào sử liệu, vào những lời nhân chứng đáng tin. Đọc lịch sử Việt Nam, chúng ta tin có bà Trưng, bà Triệu, có vua Quang Trung đại phá quân Thanh. Đọc lịch sử thế giới, chúng ta biết có Thành Cát Tư Hãn, có A Lịch Sơn Đại Đế, có Nã Phá Luân và những chiến công của họ, dù không một ai trong chúng ta từng thấy những nhân vật này. Chúng ta tin vào sử liệu. Đọc Kinh Thánh và lịch sử Kinh Thánh, chúng ta biết về Đức Chúa Trời, về dân tộc Do Thái, về Chúa, về những lời tiên tri thành nghiệm được minh chứng bằng những cổ bản Kinh Thánh viết trước biến cố hàng trăm năm. Với ngành khảo cổ Thánh Kinh, Cơ Đốc nhân hôm nay có đủ dữ kiện hỗ trợ cho niềm tin của mình, cho thấy đó không phải là mê tín hay mù quáng. Hơn nữa, một khi đã đặt lòng tin nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu, một người có thể kinh nghiệm tâm hồn mình, con người mình được biến đổi. Kinh nghiệm đổi mới trong tâm linh dựa trên những xác minh trong lời Kinh Thánh là bằng chứng chắc chắn nhất về đức tin chân chính, đích thực nơi Chúa. Có người đã nhận định rằng chỉ riêng sự kiện nước Do Thái bị hoàn toàn xóa sạch trên bản đồ thế giới hơn 19 thế kỷ, người Do Thái tan lạc khắp thế giới trong suốt thời gian đó, nhưng bỗng nhiên tụ tập trở lại tái lập quốc gia vào năm 1948, ngay trên chính vùng đất Đức Chúa Trời hứa ban cho tổ phụ của họ, như ghi trong Kinh Thánh, là phép lạ lớn nhất Đức Chúa Trời thi thố trong thời hiện đại. Đó cũng là bằng chứng về sự thực hữu của Đức Chúa Trời, đồng thời cũng cho thấy Kinh Thánh là lời hằng sống của Ngài và đức tin Cơ Đốc đặt trên Kinh Thánh là một niềm tin hữu lý có nền tảng. Giáo lý cứu rỗi trong Kinh Thánh cũng trình bày chương trình Đức Chúa Trời cứu chuộc con người tội lỗi vô cùng hợp lý. Đức Chúa Trời không thể là Đức Chúa Trời công chính nếu Ngài tuyên bố tha tội mà không trừng phạt. Nhưng thay vì trừng phạt con người, Đức Chúa Trời ngôi hai đã xuống thế làm người để nhận án chết trên thập hình thay thế con người. Nhờ đó, đức công chính của Đức Chúa Trời được thỏa đáp, đồng thời tình thương của Ngài được thể hiện. Đức Chúa Trời đã tha tội và cứu rỗi con người bằng tình thương và bằng sự hy sinh của chính Ngài. Vì Đức Chúa Trời biết rằng con người vùng vẫy trong vũng lầy tội lỗi không bao giờ có thể tự cứu. Sau khi được tha tội, được cứu rỗi, con người cũng không đủ sức sống cuộc đời công chính, thánh thiện, cho nên Đức Chúa Trời đã ban Đức Thánh Linh ngự vào lòng người tin để ấn chứng, để tái tạo và đổi mới, và ngày đêm khuyên dạy tín nhân sống theo lời Chúa. Vì vậy, đức tin Cơ Đốc nhân là một đức tin hài hòa, hoàn toàn hữu lý từ khởi đầu cho đến cuối hành trình trần gian.